Xin kính chào quý ông bà mục sư cùng toàn thể con cái Chúa. Chúng tôi rất là vui mừng và rất là cảm động vì thấy tinh thần hầu việc Chúa của hội thánh ở tại nơi đây, thấy được sự chuẩn bị cho cái chương trình truyền giáo rất là chu đáo. Chúng tôi rất là cảm ơn hội thánh chuẩn bị cho chương trình truyền giáo thường niên năm nay. Chúng tôi rất vui và cảm ơn hội thánh mời chúng tôi, cho chúng tôi có cơ hội về đây để mà chia sẻ cho hội thánh về công tác truyền giáo, đặc biệt là giữa vòng người Việt Nam của chúng ta ở tại Đài Loan. Và tôi biết và nghe hội thánh ở tại nơi đây có tinh thần hỗ trợ cho công tác truyền giáo rất là nhiều. Do đó tôi đứng đây cảm ơn quý ông bà mục sư, cảm ơn tất cả các con cái Chúa đã và đang và cũng sẽ tiếp tục để mà đứng cùng với lại hội truyền giáo phúc âm liên hiệp của chúng ta qua sự cầu nguyện, qua sự hỗ trợ dâng hiến về tài chánh, giúp đỡ cho hội truyền giáo phúc âm liên hiệp, giúp đỡ cho ngân quỹ đại mần linh của hội CMA của chúng ta để gửi trên 800 giáo sĩ đi đến hơn 60 nước trên toàn thế giới rao truyền sự cứu rỗi của Chúa Giêsu đến cùng với lại nhiều người, và trong đó có vợ chồng của chúng tôi. Cho nên đứng đây chúng tôi xin cảm ơn quý ông bà anh chị, cảm ơn toàn thể hội thánh. Quý ông bà anh chị thấy tôi đang mặc cái áo này, nghĩ rằng là tôi đang như là đi bị lộn chỗ rồi. Tôi mặc cái áo này đến một cái hội thánh thì có một em bé gái khoảng chừng 6 tuổi hỏi tên là "Can you speak Vietnamese?" Mặc áo này để cho quý ông bà anh chị biết rằng chúng tôi có đi Đài Loan. Thế thì quý ông bà anh chị có thể hỏi rằng là như vậy thì người Đài Loan ngày hôm nay có còn mặc áo như thế này hay không? Xin thưa là người Đài Loan ngày hôm nay không có mặc cái áo truyền thống văn hóa như thế này nữa. Lý do bởi vì ở Đài Loan thì người ta theo cái lối sống, theo đuổi cái đời sống thế giới hiện đại và cái nền kinh tế hiện đại. Cho nên là người ta không có còn những cái truyền thống mặc áo truyền thống văn hóa như thế này nữa. Người ta ăn mặc giống như là quý ông bà anh chị ăn mặc vậy đó. Rất là hiếm khi chúng ta thấy một người mặc cái áo như thế này, hoặc là một người phụ nữ mặc cái áo của quý bà. Cho nên là cái áo này rất là hiếm khi chúng ta đến với lại Đài Loan. Chúng tôi thì ở Đài Loan có học ngôn ngữ. Chúng ta biết ở Đài Loan thì có hai thứ tiếng mà người ta nói rất là thường xuyên, đó là tiếng Phúc Kiến, là một thứ tiếng gốc, là một thứ tiếng mẹ đẻ của người Phúc Kiến, của người Đài Loan ở tại nơi đó khoảng chừng 400 năm. Và thứ tiếng thứ hai là tiếng Quang Thoại, tức là tiếng Mandarin đó. Thì sau khi quân của ông Tưởng Giới Thạch đến với lại Đài Loan và chiếm hòn đảo ở tại Đài Loan năm 1949, và kể từ đó thì quân của ông Tưởng Giới Thạch và đảng Dân Tiến ở tại nơi đó kêu gọi đất nước ở tại Đài Loan nói học tiếng phổ thông, tức là tiếng Quang Thoại, tiếng Mandarin đó. Chúng tôi thì được Hội Truyền Giáo Hoa Kỳ gửi chúng tôi đến để mà mở Hội Thánh Tin Lành, mở Hội Thánh Tin Lành địa phương giữa vòng người Việt Nam, giữa vòng người Đài Loan, và kêu gọi chúng tôi phải học tiếng Phúc Kiến, tức là tiếng mẹ đẻ của người Đài Loan ở tại nơi đó. Và chúng tôi cũng có nói tiếng Quang Thoại. Nhưng mà chúng tôi thì chú trọng được huấn luyện để mà nói tiếng Phúc Kiến, và chúng tôi học ở tại nơi đó là hơn 2 năm. Do đó bây giờ là chúng tôi sẽ cùng với lại Hội Thánh để mà học vài câu tiếng Phúc Kiến, để chúng ta sẽ có những cái icebreaker với nhau buổi tối hôm nay. Như vậy đó thì người ở Đài Loan đó thì thông thường người ta chào hỏi với nhau như thế này là Li He, là tiếng Phúc Kiến. Tiếng phổ thông là như thế nào? Nǐ hǎo. Như vậy là Hội Thánh cùng với lại tôi học tiếng Phúc Kiến với nhau nha. Một cách thông thường người ở bên ngoài người ta chào hỏi như thế nào? Như vậy là bên tay phải của tôi sẽ chào hỏi bên những người bên tay trái của tôi. Như vậy là quý ông bà anh chị bên này sẽ nói là Li He. Rất là giỏi. Ông bà anh chị nói tiếng Phúc Kiến rất là giỏi. Như vậy đó, bên tay trái của tôi đó, những người sẽ đáp lại. Thường thường thì mình đáp lại là Li He cũng rất là tốt, nhưng mà cho nó sành hơn một tí đó thì chúng ta có thể nói là Cha Pa Wei. Quý ông bà anh chị cứ đáp lại nha. Cha Pa Wei Cha tức là ăn, Pa là no chưa, Wei là chưa. Cha Pa Wei tức là ăn no chưa, tức là một, cũng là một cách để mà chúng ta chào hỏi với nhau. Tức là tiếng phổ thông tức là Chư Pa Wei, Chư Pa mà. Cha Pa Wei, như vậy quý ông bà anh chị sẽ đáp lại Cha Pa Wei. Là quý ông bà anh chị ăn no chưa. Lý do tại sao là người ta nói ăn no chưa là một cách chào hỏi thông thường ở bên kia, lý do là bởi vì nhiều thập niên về trước, người Đài Loan họ cũng nghèo đói giống như là người Việt Nam của chúng ta, họ sống ở trên các đồng áng, và nếu như họ có được hai bữa ăn như vậy là họ rất là vui thỏa lòng. Cho nên mà ngày hôm nay đó, chúng ta chào hỏi là quý ông bà anh chị chập báp về ăn no chưa là một cách chúng ta bày tỏ sự quan tâm cho họ, họ rất là vui. Như vậy là quý ông bà sẽ đáp lại, quý ông bà nói là Li He Ni Hao thì ông bà sẽ đáp lại là Cha Pa Wei. Oh, very good. Ok, như vậy là quý ông bà anh chị có thể đi Đài Loan được rồi. Như vậy là quý ông bà anh chị bên tay phải của tôi sẽ tiếp tục nói How are you today? Ok, ông bà anh chị hôm nay khỏe không? Sẽ hỏi là Kin Nazit Herbo. Nào, Kin Nazit Herbo. Ok, quý ông bà nói lớn lên một tí nha. Kin Nazit Herbo. Oh, excellent. Very good. Như vậy á, quý ông bà anh chị sẽ trả lời như thế nào khi người ta hỏi là mình hôm nay có khỏe không? Thì ông bà anh chị sẽ trả lời như thế nào? Chin He Li Lệ. Ủa, có ai nói tiếng Đài ở đây? Quý ông bà anh chị nói là Chin He Li Lệ. Là Chin He là very good. How about you? Ok, so, lặp lại một lần lớn nha. Là Chin He Li Lệ. Ok, very good. Như vậy là quý ông bà anh chị sẽ nói như thế nào? Có mấy bà nói chuyện rất là giỏi. Goa ma ane. Có dấu sắc ở đây nhưng mà chúng ta không có nhấn dấu sắc, cái đó là về mặt văn phạm. Goa ma ane. Tức là tôi cũng thế. Nà, tôi chìn hớ rất là ghê. Ha. Ok. Là goa ma ane. Very good. Ok, last one. Như vậy là quý ông bà anh chị sẽ chúc quý ông bà này là Have a nice weekend. Được không? Ok, là chiều bót khoai lọc. Lớn lên thì cũng được. Này chiều bót khoai lọc. Have a nice weekend. Ông bác sĩ, giáo sĩ Don đó, nói là ông nghe cái chữ này đó hôm tháng 11 ở bên California với tôi đó. Ông nói là chiều bót khoai lọc. Tôi nói với ổng là ổng ở Campuchia, ổng thích ăn khoai lang chứ ổng nhớ khoai lang. Nhưng mà là sẽ chúc với ông bà là chiều bót khoai lang. Quý ông bà anh chị sẽ nói là Tô xia. Cảm ơn, cảm tạ. Tô xia. Very well. Very good. Ok, như vậy là ngày mai mình sẽ ôn lại. Rồi, cảm ơn Chúa. Chúng tôi hầu việc Chúa ở Đài Loan thì cũng có những cái vui, rất là vui để mà cho chúng tôi thêm sức để mà vượt qua những khó khăn. Một trong những cái vui đó mà chúng tôi những năm tháng đầu là thấy những người ở tại Đài Loan người ta đeo những cái mặt nạ rất là nhiều. Chúng ta biết là sau cái biến cố SARS 10 năm về trước thì ở tại Đài Loan người ta rất là kỹ lưỡng hơn về mặt vệ sinh, cho nên là khi có ai mà bị cảm, bị ho một tí đó là người ta khích lệ với nhau để mà đeo cái mặt mask để mà không có lây truyền germs đó. Thì có một ngày, bà cô của chúng tôi dạy tiếng Phúc Kiến đó, bà dẫn một người ở trong nhà thờ đến. Cô này là đánh đàn piano và dạy đàn piano. Ở trong nhà thờ cô này đến, cô cũng bị bệnh và cô mang cái mặt nạ, cái mask vào trong nhà của chúng tôi. Thế thì là cô tới và khi chúng tôi chào hỏi với nhau và vô nhà của chúng tôi và cô tiếp tục cô mang cái mặt mask như vậy. Và chúng tôi cũng không có thấy mặt của cô. Vợ của tôi làm pineapple, làm khóm hả, mời chị ăn, mời cô này ăn và bà cô ăn và tôi chúng tôi cũng ngồi đó ăn. Và cô này mỗi lần ăn đó thì mở cái mask này như này, lấy khóm á để vô miệng ăn, ăn xong nhai rồi cái đậy lại. Nhưng mà chúng tôi cũng không thấy mặt của cô này. Cũng buồn cười. Rồi vợ của tôi mời cô này uống trà, cô này cũng lịch sự lấy trà uống, lấy trà. Và uống thì cũng phải mở cái mask ra mới có chỗ để mà đưa nước uống vô. Cô lại mở cái mask ra, nhưng không có mở hẳn. Mở ra, uống xong rồi cái đậy lại. Rồi nói chuyện cũng vậy, nói chuyện rồi cái mở nhẹ ra, nói. Nhưng mà rốt cuộc là cả một tiếng đồng hồ ngồi chung với nhau, nói chuyện với nhau một cách rất là thân thiện. Nhưng mà chúng tôi không có thấy mặt của cô này. Chúng tôi nói là, chúng tôi quen biết cô này. Nhưng mà nếu như đi ra bên ngoài đó, có lẽ chúng tôi không có biết cô này là ai. Cho nên đó là một trong những cái vui và cũng là hơi buồn cười mà chúng tôi phải gặp ở bên đó. Điều thứ hai mà chúng tôi thấy ở tại bên kia là chúng ta thấy con này là con ốc gì? Ốc sên ở trên đường đúng không? Ông hàng xóm của chúng tôi, sau khi chúng tôi dời về một cái miền quê ở tại Đài Loan, thì ông hàng xóm của chúng tôi là next door neighbor bên tay trái của chúng tôi. Thì ông này nó rất là tốt bụng, rất là rộng lượng, nấu nướng mời chúng tôi ăn. Và khi chúng tôi có khách đến đó, thì ông nói là có nấu đủ chưa, và chúng tôi cố gắng nấu đủ để mà mời khách tới. Nhưng rồi ông này cũng nấu thêm 2-3 món để đem qua để mà cho chúng tôi đãi khách. Thì ông này đó, một trong những cái món mà ông đãi cho tôi ăn đó, và vợ tôi, mà vợ tôi không dám ăn nhưng mà tôi ăn, rất là đặc biệt đó là cái món ốc sên. Chúng ta biết là khi mà sau khi trời mưa đó, ốc nó ra rất là nhiều, nhất là những cái mương, cái rãnh đó. Ông ta lấy cái thùng sơn khoảng chừng là 10 gallon á, ông ta đi ra buổi sáng bắt khoảng chừng nửa cái thùng sơn như vậy đó. Ông đem về, ông lột vỏ ra, rồi ông sắc nó. Ông ta lấy rau gì đó tôi không biết mà ông xào xong rồi đem qua đưa cho chúng tôi một dĩa. Chúng tôi ăn mà lần đầu tiên, tôi có đời nào ăn cái loại này. Mà lần đầu tiên ông ta đưa thì mình cũng lịch sự mình nhận, nhưng mà rồi cũng ăn, nhưng mà ăn thấy rất là ngon. Nhưng mà nó nhờn nhờn. Và tiếp tục như vậy, ông ta cứ có trời mưa đó, sau khi trời mưa là ông ta ra bắt khoảng chừng nửa thùng sơn đó, đem về là nấu và là tặng cho chúng tôi một dĩa rất là đặc biệt. Chúng tôi đến Đài Loan 4 năm trước để mà hầu về Chúa sau một nhiệm kỳ 4 năm ở tại nơi đó. Thì mục đích của Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp của chúng ta ở tại Đài Loan là mở hội thánh địa phương. Bởi vì vợ chồng của chúng tôi là bối cảnh Việt Nam, cho nên là Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp muốn chúng tôi đó là mở hội thánh địa phương giữa vòng người Việt Nam lẫn người Đài Loan và đưa người Việt Nam đến với lại hội thánh địa phương, đặc biệt là giữa vòng các chị em gả cho chồng người Đài Loan ở tại nơi đó. Vì cái mục đích của tôi hôm nay, tôi chỉ nói cô động và chú trọng về mục vụ giữa vòng người Việt Nam của chúng ta ở tại Đài Loan mà thôi. Chúng tôi sau khi học ngôn ngữ ở tại thành phố Đài Trung thì văn phòng truyền giáo đưa chúng tôi đến với là một miền quê ở tại giữa Đài Trung và Đài Nam. Thế là ở tại miền quê đó, ở đó 400 năm người Đài Loan họ thờ cúng hình tượng, họ là những người cùng tín. Và ở tại một cái thị trấn, cái township có khoảng chừng chiều ngang khoảng chừng 11 cây số và chiều dài như vậy khoảng chừng 13 cây số. Và trong cái thị trấn như vậy đó có 22 cái làng. Và trong 22 cái làng như vậy đó là có khoảng chừng 90 cái chùa chiền lớn, trung bình và nhỏ. Và chỉ có một hội thánh Tin Lành duy nhất của người trưởng lão ở tại nơi đó là 51 năm, đến ngày hôm nay là 51 năm. và mỗi buổi sáng họ nhóm lại chỉ có 10 tín hữu. Thế là hội truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp được cảm động để mà đến đó mở hội thánh Tin Lành. Và như tôi nói, vì cái mục đích của tối hôm nay chúng tôi chỉ cô đồng nói chuyện về mục đích của mục vụ của người Việt Nam của chúng ta. Chúng ta biết ở tại Đài Loan có trên 200.000 người Việt Nam. Theo cái thống kê của tháng 6 năm vừa rồi thì có 97.800 người lao động ở tại các công ty, nhà máy, các hãng xưởng, ở tại các bệnh viện, y tế, nhà dưỡng lão, nhà thương và các chị ô xin làm việc ở tại các nhà của người Đài Loan và cũng như tại các trung tâm du lịch. Và có khoảng chừng 99 hoặc là 100.000 người là các chị em phụ nữ người Việt Nam gả cho chồng Đài Loan. Và có 4.000, khoảng chừng 4.000 là sinh viên du học ở tại Đài Loan. Cho nên là chúng ta thấy ở tại Đài Loan có rất là nhiều người Việt Nam. Nếu chúng ta có cơ hội sang Đài Loan đó, thì chúng ta có thể bắt gặp người Đài Loan, người Việt Nam ở khắp mọi nơi. Ở thành thị có, ở miền quê có, ở vùng nông thôn, ở miền núi cũng có, ở vùng duyên hải, ở tại vùng biển cũng có. Chúng ta thấy nên một cái tủ ở trước cái cổng của sở di trú của huyện mà chúng tôi đến đó hàng năm để mà renew lại cái thẻ thường trú dân của chúng tôi. Thế là người ta để cái tủ về các kỷ vật văn hóa truyền thống của người Việt Nam, hàm ý cho mọi người biết rằng người Việt Nam rất là nhiều ở tại Đài Loan. Người Việt Nam đến Đài Loan rất là đông, phần lớn là từ các tỉnh ở tại miền Tây, các tỉnh ở tại miền Bắc và một số ít từ các thành phố ở tại Việt Nam. Mục đích chính họ sang Đài Loan là bởi vì đời sống kinh tế. Và họ cũng không ít đối diện nhiều sự khó khăn. Đời sống của họ, ngoài ra công việc làm đó, thì họ có nhiều cái buồn bã, rất là cô đơn. Thường thường thì họ tập hợp với nhau ở tại các trạm xe buýt, trạm xe lửa, các công viên người ta chơi la cà, hoặc là ở tại các quán ăn Việt Nam ngồi lại ăn xong rồi nhậu sau. Có khoảng chừng 3-4 người đó, có khoảng chừng 9-10 mười mấy chai bia là bình thường, mười mấy lon bia là bình thường, để mà la cà cho nó xong thời gian cô đơn của họ. Hoặc là họ tập trung với nhau đến những cái quán karaoke mà đối với lại người dân bản xứ, đối với họ là không có lành mạnh tí nào. Một trong những điều buồn, nỗi buồn của người Việt Nam đó là nỗi buồn nhớ nhà đó. Là đây là chị Liên quê ở miền Bắc, chị có một chồng và hai đứa con ở tại miền Bắc để mà làm nương, làm rẫy ở Việt Nam, làm ruộng đó. Chị sang Đài Loan bởi vì chị làm việc giỏi, cho nên là chị đã ở bên đó được 9 năm. Tức là được 3 cái contract terms, 3 cái hợp đồng. Và sau khi một cái nhiệm kỳ 3 năm như vậy đó, là chị phải đi về Việt Nam trong vòng 2 tuần và nhanh chóng để mà làm lại giấy tờ, và thời gian còn lại để mà thăm chồng, hai con trai của mình cùng với lại những người bà con thân nhân. Cho nên là chúng ta thấy là họ rất là nhớ nhà, nhớ những người thân yêu của mình. Một trong cái nỗi khổ của người Việt Nam đó là họ đôi khi bị ngược đãi, bị bóc lột. Trong hình đây thì chúng ta thấy một thanh niên tên là Tú, quê cũng ở tại miền Bắc. Em Tú trước đây sang Malaysia làm việc nhưng mà không có làm được bao nhiêu tiền, đi trở về Việt Nam. Thế là ba mẹ của em, bố mẹ của em phải mượn tiền để mà cho em làm giấy tờ sang Libya làm việc. Chúng ta nhớ Libya khoảng chừng 3 hoặc 4 năm về trước có trận đảo chính, nhà độc tài Gaddafi. Cho nên là khi em làm việc chưa hết cái contract term của mình đó, thì em phải đưa lên máy bay để mà đi về lại Việt Nam. Thế là tiền của em bị mắc hết. Và sau khi đi về lại Việt Nam gia đình cũng cố gắng cho em có cái điều kiện để mà sang Đài Loan làm việc để mà kiếm tiền. Thế là gia đình của em lấy cái sổ đỏ của nhà đó đi ra ngoài ngân hàng cầm và lấy tiền để mà đưa em đi lên làm giấy tờ sang Đài Loan. Chúng ta biết người Việt Nam ở tại Đài Loan làm việc đó, làm giấy tờ thì phải mất từ 5 đến 6 ngàn đô la cho tiền môi giới hoặc là các tiền giấy tờ khác. Trong khi đó người lao động ở tại Phi Luật Tân, ở tại Indonesia và Thái Lan, họ chỉ cần mất 3 đến 400 đô để mà làm giấy tờ sang Đài Loan làm việc mà thôi. Ở tại Đài Loan, tháng 4 năm vừa rồi, em Tú làm ở trong cái sở tiện. Không may em làm rơi cái máy và làm hư cái máy. Thế là người chủ đuổi em khỏi cái sở tiện và bắt em phải trả hoàn lại cái máy tiền là khoảng chừng 32.000 đồng đài tệ, tức là khoảng chừng 1.060 đô la của chúng ta. Em đã tiếp nhận Chúa, dẫu rằng buồn nhưng mà em có đức tin rằng Chúa sẽ giúp đỡ cho em. Một trong những khó khăn nhất của người Việt Nam, những người khổ nhất giữa vòng người Việt Nam của chúng ta là các chị phụ nữ. Các chị phụ nữ như tôi có trình bày đó, là có khoảng chừng 99.000 người Việt Nam của chúng ta cưới gả cho các người chồng Đài Loan. Các phụ nữ này rất là trẻ tuổi, rất là có thể nói là hồn nhiên, ngây thơ, rất là đẹp. Nhưng mà bởi vì hoàn cảnh của họ ở tại quê nhà ở Việt Nam quá nghèo, cho nên khi có cơ hội để mà ra khỏi Việt Nam, đó là cái cơ hội họ nắm lấy và mong ước rằng cuộc đời nó sẽ lên hương, theo cái sự suy nghĩ của họ đó. Những người Đài Loan là những người đến Việt Nam để mà cưới vợ là những người rất là lớn tuổi, những người có thể nói là bình hoạn, những người nghèo, cũng có những người thiếu học thức, cũng có những người tật nguyền, hay là cũng có những người đến với Việt Nam cưới vợ vì mục đích lợi dụng để mà đưa người vợ tương lai của mình về với lại Đài Loan để mà tìm cách để mà lợi dụng, để mà lợi dụng cái sự phục vụ của người vợ của mình. Cho nên chúng ta thấy những người khổ nhất ở tại Đài Loan giữa vòng người Việt Nam là các phụ nữ của Việt Nam, bởi vì họ ở tại nơi đó, họ sanh con đẻ cái ở tại nơi đó và họ đối diện gặp phải nhiều sự khó khăn. Đây là cái bức hình của chị Thúy, là cô dâu người Việt Nam, và đây cũng là cô dâu người Việt Nam, nhưng mà đây là cô dâu của tôi. Chị Thúy làm ở trong một cái tiệm bán dumpling rất là thành công, khá ở tại thành phố Đài Trung. Chị Thúy có người chồng và sanh hai đứa con. Sau khi sanh hai đứa con rồi thì chị làm cái tiệm này, rồi cũng có ba mẹ chồng giúp đỡ, nhưng mà ông chồng thì lấy tiền của chị tiêu xài. Ở làng của chúng tôi, ở thị trấn của chúng tôi, có một chị tên là Quyên. Chị tiếng Anh của chị là Jenny. Chị Quyên gả sang Đài Loan lúc chị khoảng chừng 22 tuổi, một con gái từ Sài Gòn sang Đài Loan lúc 22 tuổi. Sau khi chị sanh hai đứa con trai thì chồng của chị bị bệnh và qua đời. Và sau khi chồng của chị mất đó thì bên chồng để chị tiếp tục sống ở trong cái căn nhà, nhưng mà phải chăm sóc hai đứa con của mình. Chị phải làm việc ở trong một cái daycare center, cái vườn trẻ đã nấu nướng khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ một ngày để mà dành dùm tiền nuôi các con trai của mình. Đồng thời chị cũng phải chăm sóc ông bà nội của người chồng của mình ở trong căn nhà truyền thống của người Đài Loan ở miền quê. Trong khi đó, ba mẹ chồng của chị Quyên đó thì sống ở một căn nhà khác để cho người con dâu chăm sóc hai đứa con trai cùng với lại ông bà nội của chồng mình. Và người chồng của chị có một người cô gả chồng đi một cái thành phố khác, nhưng mà không có lo cho hai ông bà đó. Nhưng mà người cô thỉnh thoảng khoảng chừng 3 tuần hoặc là 2 tuần đi về thăm một lần. Chúng tôi đến chia sẻ Tin Lành về cho chị Quyên. Chị Quyên đưa cuốn sách nào Kinh Thánh trao cho chị, các truyền đạo đơn chị đọc và chị hiểu hết. Và chúng tôi nói là chị sẵn sàng tin nhận Chúa chưa? Chị nói là chị hiểu. Sách nào chúng tôi đưa, cuốn băng giảng là chúng tôi đưa là chị nghe hết. Và khi chúng tôi nói lại với chị là chị nói lại với chị, là chúng tôi là cho chúng tôi biết rằng là chị hiểu hết. Nhưng mà chúng tôi nói là chị có sẵn sàng tiếp nhận Chúa vào trong cuộc đời của mình chưa? Và chị rất là dè dặt, nhưng mà rất là rõ ràng nói với lại chúng tôi rằng chị rất là muốn, nhưng mà không thể. Lý do bởi vì nếu mà chị tiếp nhận Chúa đó thì chị sẽ đi nhà thờ. Nhưng mà chuyện thờ cúng ở trong nhà ở bên chồng đó, tức là bên chồng phải giao cho chị là phải lo luôn chuyện thờ cúng, thờ tự của bên chồng của chị đó. Chị nói là chuyện đó ai sẽ lo nếu mà chị tiếp nhận Chúa đi nhà thờ. Bên chồng của chị biết đó sẽ gây nhiều sự khó khăn cho chị. Chúng tôi nghe như vậy, chúng tôi là chảy nước mắt. Và chúng tôi vẫn tiếp tục để mà cầu nguyện cho chị sau này sẽ đến với lại Chúa trong một ngày gần đây. Sát bên cạnh nhà của chị đó là next door neighbor, cùng một hàng rào đó, có một chị Việt Nam mới qua. Chị này tên là Giàu, chị này có 21 tuổi thôi. Mới qua cách đây khoảng chừng 1 năm 10 tháng. Chúng tôi ngồi ở trong nhà của chị Quyên nói chuyện, trình bày về lời của Chúa. Thì chị Giàu, chị sang. Chị lần đầu tiên đi qua và lúc đó mang thai rồi. Chị ngồi đó và chúng tôi mới tìm hiểu, chị mới biết là chị này mới 21 tuổi và gả cho một người chồng đâu 36 tuổi. Và chị là người vợ thứ ba của người chồng 36 tuổi. Và ở trong một cái làng cách nhà của chúng tôi khoảng chừng 6 cây số có một chị tên là Tuyến. Chị Tuyến rất là cởi mở, rất là vui khi chúng tôi đến thăm chị và chồng và các con của chị. Khi chúng tôi đến thăm thì chồng của chị cũng rất là vui đón tiếp chúng tôi. Ông ta là một người làm ăn businessman, cũng khá thành công buôn bán các nông phẩm. Thế là bởi vì ông có nhiều bà, ông ta là một người làm ăn cũng khá thành công, có nhiều bà từ sáng là đã có người đến nhậu nhặt với là ông rồi. Khi chúng tôi đến là ông cũng có mấy cái bia như vậy mời tôi uống. Nhưng mà chúng tôi không có uống. Tôi đến thăm ông ta rất là vui nói chuyện với nhau. Và chị Tuyến đâu khoảng chừng 37 tuổi, 37 tuổi đó, sanh hai đứa con gái rất là dễ thương. Và sau này chị mới lại tâm sự cho chúng tôi hay đó. Chị là người vợ thứ tư của người chồng mình, và ông ấy năm nay khoảng chừng 65 tuổi. Dạ, chúng ta biết như vậy cái tình trạng của các cô dâu người Việt Nam của chúng ta phải đối diện với lại nhiều cái vấn đề domestic issues về hôn nhân gia đình. Họ phải đối diện nhiều sự khó khăn. Nếu mà các chị đã tiếp nhận Chúa, các chị muốn có hạnh phúc cùng với lại chồng của mình đó thì cũng rất là khó, bởi vì cái hôn nhân của họ đó nó không có dựa trên một tình yêu chân thật, không có một tình yêu. Từ ngày đầu là họ không có tình yêu rồi. Họ, người đàn ông muốn có một người vợ đem tiền đến Việt Nam để mà người ta nói là giống như là mua gái, mua vợ của mình đó, đem khoảng chừng mấy ngàn đô la sang Việt Nam là mua một người vợ. Trong khi đó, các chị đó cũng không có thương yêu những người chồng Đài Loan của mình. Nhưng mà bởi vì muốn có một cái lối đi cho cuộc đời của mình thì các chị cũng phải cũng nhắm mắt, cũng là theo cái chiều gió để mà bước đi theo, không biết là ông chồng và gia đình ở bên Đài Loan là như thế nào. Thế là các chị cũng đi, nhưng mà hôn nhân của họ không có tình yêu, cho nên là hôn nhân của họ không có hạnh phúc. Sau khi các chị tiếp nhận Chúa đó, thì các chị cũng bị bắt bớ rất là nhiều bởi các chồng, bởi những người ở bên chồng của mình. Nhưng mà các chị muốn có hạnh phúc cũng không là, cũng rất là khó, bởi vì tuổi của các chị và tuổi của các người chồng của chị nó khoảng cách rất là xa, rất là cao, cho nên là họ không khó để mà có được một cái tình yêu chân thật. Người ta nói khoảng chừng là 70-80% các cô dâu người Việt Nam cùng với là các người chồng của mình bên kia kết thúc bằng sự ly dị. Chúng tôi đến thăm viếng người Việt Nam của chúng ta. Những nơi nào mà chúng tôi có thấy người Việt Nam mở tiệm để mà làm ăn đó, thì chúng tôi đến thăm. Và một trong những cái niềm vui mà chúng tôi đến đó, đến thăm vui đó, là khi mà chúng tôi đến, chúng tôi nói với họ, chúng tôi là người từ bên Mỹ sang, là mục sư thì họ không có tin. Đặc biệt là tôi, người ta cứ nói là tôi là người Đài Loan, bởi vì người ta biết rằng vợ của tôi cũng là Việt Nam, cũng có thể là một cô dâu giống như là mấy chị người Việt Nam bên đó. Còn tôi là nói là tôi là người Việt Nam ở bên Mỹ đó, thì họ không có tin. Người ta nói là ủa, một người đàn ông mà ở Mỹ mà sang Đài Loan đó thì làm cái gì? Người ta không có suy nghĩ được, người ta không có mường tượng được tại sao không có ở Mỹ làm ăn, sinh sống, hưởng thụ cuộc đời, tại sao phải đến với lại Đài Loan làm cái gì? Họ không có mường tượng, họ không có suy nghĩ ra được. Nhưng mà chúng tôi cũng tự giới thiệu, chúng tôi là mục sư người Việt Nam đến để mà phục vụ giữa vòng người Việt Nam, người Đài Loan, và có nhiều càng thăm viếng họ đó thì càng nói giải nghĩa cho họ, thì họ sau này họ tin. Có những lần mà chúng tôi đến những cái quán ăn đó, thì chúng tôi cũng giả vờ là không phải là người Việt Nam. Họ đưa những cái thực đơn cho chúng tôi, thì chúng tôi dùng tiếng Phúc Kiến hay là tiếng phổ thông để mà order thức ăn. Sau khi chúng tôi order thức ăn xong rồi, dùng tiếng phổ thông hay là tiếng Phúc Kiến đó, chúng tôi ngồi xuống, và hai vợ chồng của tôi cũng nói tiếng Việt Nam, nói qua nói lại, và họ đứng bên, họ cũng nghe chúng tôi nói tiếng Việt Nam. Sau khi chúng tôi rời nhà hàng đó, chào tạm biệt xong rồi, người ta nói là ủa, cái thằng cha đài này nói tiếng Việt giỏi thế. Bởi vì sau đó thì chúng tôi cũng trở lại, thì người ta sau này họ tin đó, họ cũng rất là thật lòng để mà nói với lại cho chúng tôi biết. Những cái quán nào chúng tôi thấy có người Việt Nam thì chúng tôi đến để mà ăn, để mà làm quen, để mà truyền giáo cho họ. Đây là cái quán của chị tên là Ngọc Bích, làm móng, làm tóc. Và chúng tôi đi chăm sóc, thăm viếng chăm sóc họ. Đây là chị Phúc Linh, một trong những người có những câu chuyện rất là đặc biệt. Quê của chị ở Tây Ninh. Chị sang Đài Loan lúc 21 tuổi, lúc 19 tuổi. Và sau khi sanh được 3 đứa con với chồng của chị, hai vợ chồng ly dị. Và chị nói rằng sau khi hai vợ chồng ly dị thì quyền nuôi con là vẫn thuộc về chồng bên nội. Nhưng mà bởi vì ông chồng giống như là không có muốn lấy cái trách nhiệm đó, nhưng mà giấy tờ là vẫn là của ổng. Nhưng mà cho nên là chị vẫn phải, vì thương con cho nên vẫn nuôi con. Chị cố gắng làm ăn, kiếm sống. Chị có được công ăn việc làm, phải lái xe motorcycle, lái xe máy khoảng chừng 55 phút đi đến một cái thị trấn khác để làm ăn, từ sáng cho đến tối, có đi khi khuya mới đi về. Sanh 3 đứa con gái, 2 đứa con gái, đứa con trai, đứa khoảng chừng 8, 6, rồi 5 tuổi. Thế là chị đi làm, thuê được một cái căn phòng, một cái nhà nho nhỏ, và để 3 đứa con của mình 8, 6, 5 tuổi như vậy đó. Là đứa bé có 5 tuổi, con lẽ lúc đó còn nhỏ hơn, lúc đó có lẽ khoảng chừng có 3 tuổi mà thôi. Bởi vì không có ai chăm sóc, hộ cho nên là chị phải để các con của mình giống như là khóa ở trong một căn nhà nhỏ như vậy, nhưng mà có nấu nướng sẵn để cho các con của mình, tức là đứa này lo cho đứa kia lo cho đứa nọ. Chị nói là cuộc đời của chị những năm như thế là như vậy đó, những năm đó là như vậy. Lý do bởi vì không có ai để mà phụ giúp cho chị nuôi con, chị phải đành để các con của mình trong một cái tình cảnh rất là nguy hiểm, rất là khổ cực như vậy. Khi chúng tôi đến đó, bây là chị có một cái quán ăn. Khi chúng tôi đến là chúng tôi ngồi xuống, chị ngồi xuống và chị nói ra những cái câu chuyện từ trong đáy lòng, những cái khó khăn của cuộc đời của mình cho chúng tôi nghe. Và chỉ muốn chúng tôi ngồi đó để mà trò chuyện, bởi vì hiếm mà có người để mà chia sẻ bằng tiếng mẹ đẻ của mình, có người để mà cho họ những cái lỗ tai để mà lắng nghe những câu chuyện của cuộc đời của chị. Chị nói là khi mà chị là một người con gái quê ở Tây Ninh á, rất là đơn sơ, rất là hồn nhiên, 19 tuổi gả cho chồng á, những năm tháng ở tại Đài Loan đó, và qua nhiều cái khó khăn của cuộc đời, qua những cái éo le của cuộc sống đó, biến chị trở thành một người ngày hôm nay có những cái kinh nghiệm, mà kinh nghiệm của cuộc đời này, chứ không phải là kinh nghiệm của sự khôn ngoan nữa, mà chị thành thật xưng tội thú với chúng tôi là như thế. Đây là em bé trai 8 tuổi, tháng 4 vừa rồi ba mẹ của em, mẹ người Việt Nam, bố người Đài Loan. Em trở thành mồ côi sau khi ba mẹ của mình lái xe Honda gắn máy đi vào đi trong cái đêm khuya khoảng chừng 1 giờ tối, và không may lái xe xuống một cái cống lớn và hai vợ chồng bị mất, hai vợ chồng chết. Để lại đứa em, đứa con này 8 tuổi ở miền quê cách nhà của chúng tôi khoảng chừng 3 cây số, và bên cạnh người bà ngoại của mình ở miền quê ở Việt Nam sang chăm sóc cho em, thì chúng tôi đến để mà chia sẻ, hướng dẫn họ đến với lại Chúa. Chúng ta thấy là những câu chuyện như thế rất là nhiều, khi chúng tôi nắm lấy những cơ hội như vậy để mà chăm sóc, để thăm viếng và giúp đỡ cho họ với những khả năng mà hội truyền giáo có thể. Và chúng tôi truyền giảng, đây là cái trung tâm của người Đài Loan, họ có cái trung tâm để mà truyền giảng cho người Việt Nam, bởi vì họ biết chúng tôi là người Việt Nam, là mục sư, cho nên là người ta mời chúng tôi đến để mà truyền giảng cho người Việt Nam vào những cái lễ đặc biệt của năm. Đây là cái lễ Giáng sinh ở tại trung tâm. Và đây là một cái hội thánh tổ chức truyền giảng ở bên ngoài, ngoài trời, bên ngoài khuôn viên của một cái nhà chùa, cái chùa. Hội thánh người Đài Loan, bởi vì họ biết rằng có người Việt Nam chung quanh rất là nhiều, cho nên là ở tại miền quê người ta biết chúng tôi là người Việt Nam đó, là người ta mời chúng tôi đến để mà truyền giảng cho người Việt Nam. Chúng ta có cơ hội sang Đài Loan đó, chúng ta sẽ thấy nếu mà đi từ miền Bắc chí Nam, từ miền Nam lên miền Bắc, chúng ta sẽ thấy những cái tòa nhà, những cái buildings, những cái đền rất là lớn, nghi nga, những mái vàng vàng ở khắp mọi nơi, nhất là suốt các dãy núi từ Bắc chí Nam đó là của Phật giáo. Nếu có cơ hội, quý ông bà có cơ hội thì nói chuyện với lại chúng tôi sẽ nói thêm về người Đài Loan, về Phật giáo ở bên đó. Đây là cái buổi truyền giảng của chúng tôi đến với lại hội thánh mà họ tổ chức để mà truyền giảng cho người Việt Nam trong cái dịp lễ từ mẫu, lễ mẹ. Các sinh hoạt thì người Đài Loan họ biết có những cái sinh hoạt thì họ cũng biết chúng tôi, và họ mời chúng tôi đến để mà rao truyền tin lành cho người Việt Nam, học kinh thánh với lại các chị em người Việt Nam của chúng ta. Và hội thánh địa phương, đây là hội thánh địa phương ở miền quê Đài Loan mà chúng tôi thành lập cùng với là các giáo sĩ người Mỹ CME. Chúng tôi làm việc chung với nhau. Khi chúng tôi về đây thì ông bà ở lại bên kia để mà lo công tác ở bên đó, và khi chúng tôi sang bên kia thì có thể là ông bà về lại đây, chúng tôi sẽ lo, chúng tôi thay phiên với nhau. Đây là hội thánh địa phương chúng tôi nhóm ngày chủ nhật, sau khi chúng tôi có những truyền giảng, chúng tôi cố gắng để mà thành lập những cái nhóm nhỏ, những cái nhà thờ rất là nhỏ. Đây là cái nhóm ở tại địa phương của chúng tôi. Và đây là cái nhóm Cao Hùng, đây là cái nhóm có một sư phúc ở đây, là cũng là cái nhóm cũng được sự gầy dựng bởi các ông bà anh chị ở bên nhóm Baptist ở tại Hoa Kỳ gửi người đến, cũng có sự hỗ trợ giúp đỡ của các giáo sĩ CME. Và trong thời gian của chúng tôi ở tại đó thì các chị này không có người để mà lo, cho nên là mời chúng tôi đến để mà giảng dạy cho nhóm Cao Hùng này. Nhưng bởi vì nhà của chúng tôi lái xe đến thành phố Cao Hùng cũng khá xa, cho nên là tôi không dám nhận để mà giảng mỗi tuần. Bởi vì buổi sáng thì chúng tôi nhóm với lại hội thánh đài giảng tiếng đài, cho nên là chỉ có 2 tuần tôi hứa với họ là đến với lại hội thánh Cao Hùng, lái xe khoảng chừng 165 cây số, lái xe khoảng chừng 2 tiếng rưỡi đồng hồ để mà đến đây để mà giảng dạy cho các chị em Việt Nam. Cũng là tại nhóm Cao Hùng, là nhóm tại gia ở nhà của chúng tôi cùng với lại các chị em phụ nữ Việt Nam. Nhóm tại gia ở tại Cao Hùng, cố vấn tâm linh, chúng ta biết các chị phụ nữ Việt Nam có thể là nói là hàng trăm câu chuyện mà họ muốn chúng ta lắng nghe khi họ tiếp nhận Chúa rồi đó. Họ có những điều mà họ cần phải nói ra để mà xưng nhận tội lỗi của mình, và cũng cần sự cố vấn học tập lời Kinh Thánh. Và đây là chị Bình đến với Chúa qua những người giáo sĩ người Mỹ, nhưng mà giới thiệu đến với là nhà của chúng tôi, và chị ngày hôm nay sinh hoạt rất là tốt ở trong hội thánh của người Đài Loan. Chúng ta vừa nghe qua những câu Kinh Thánh ở trong đoạn 9. Chúng ta thấy Chúa Giêsu nhìn thấy đoàn dân đông, Ngài đi khắp mọi nơi, các làng, nhà hội. Thì người thấy, Chúa Giêsu thấy rằng giống như là những con chiên không có người chăm. Và Kinh Thánh nói là Ngài động lòng thương xót. Người Việt Nam của chúng ta ở tại Đài Loan đó, nếu chúng ta đi đến từng làng, từng cái núi, từng cái thành thị, cũng giống như những đàn chiên Việt không có người chăm, và Chúa, Đức Chúa Trời cũng động lòng thương xót. Vì Việt Nam gặp khó khăn, họ rất là mệt mỏi, tâm linh của họ nhọc nhằn, đối diện khó khăn, ngược đãi, bóc lột. Họ rất là mỏi mệt. Đức Chúa Trời thương xót họ, động lòng thương xót họ. Cảm tạ ơn Chúa là Ngài thấy sự khó khăn, đau thương của họ đó, thì Ngài lại an ủi tâm linh, tâm hồn của họ, là Ngài ban cho họ có được cái món quà quý giá nhất ở trên đời này, đó là linh hồn của họ được sự cứu rỗi. Bởi vì họ đối diện nhiều sự khó khăn, bởi vì họ thuộc cái tầng lớp có thể nói là rất là nghèo từ Việt Nam, nhưng mà họ đến với lại Đài Loan đó, họ gặp nhiều sự khó khăn và giống như là nó quá nhiều nhồi ép cuộc đời của họ, thì Chúa lại thương xót họ và Chúa cứu vớt linh hồn của họ. Và đó là một cái phần thưởng, là một cái món quà vô cùng to lớn mà Đức Chúa Trời dành cho những người Việt Nam khốn cùng ở tại Đài Loan. Như là lời Thánh Kinh ở trong Matthew đoạn 5 câu số 3 nói là phước thay cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là thuộc về những người như thế. Và đúng là như vậy. Bởi vì người Việt Nam ở tại nơi đó, bởi vì họ khó khăn, họ gặp nhiều sự ngược đãi, nhưng nên là tấm lòng của họ cô đơn, họ thiếu hy vọng. Nhưng khi nghe về lời của Chúa đó, họ rất là chăm chú lắng nghe và mời Chúa vào trong cuộc đời của họ một cách rất là ngọt ngào, như là cái cánh cửa đường mở ra cho người Việt Nam. Trong khi ở tại Việt Nam họ rất là giới hạn, không có nhiều tự do để mà lắng nghe về tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng khi đến với Đài Loan, ở trong cái hoàn cảnh như vậy, lòng của họ mở ra tiếp nhận Chúa vào trong cuộc đời. Chúng tôi rất là cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Và nhìn thấy họ đó, thì tôi lại nhìn thấy cuộc đời của tôi ở trong quá khứ. Tôi lại nhìn thấy mình, liên tưởng đến cuộc đời của mình trước khi tôi tiếp nhận Chúa. Tôi nhớ rằng khi tôi đến với lại trại cấm Hồng Kông, một mình không có người thân ở trong gia đình, là một thiếu niên 14 tuổi, và cuộc đời của tôi rất là bơ vơ, không biết là lối đi, không có hy vọng cho ngày mai. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh như vậy đó, thì Đức Chúa Trời dùng những người giáo sĩ để mà giảng tin lành đến với lại cuộc đời của tôi. Và trong khi tôi không có hy vọng cho cuộc đời, Chúa Ngài dùng tin lành cứu rỗi của Ngài để mà thay đổi cuộc đời của tôi, và có được ngày hôm nay là do ân điển của Ngài. Trong khi tôi không có niềm vui và ý nghĩa cho cuộc đời, Chúa Ngài đến và Ngài mở lối đi, và Ngài đem ánh sáng của Ngài đến với lại nơi tối tăm của cuộc đời tôi. Quý ông bà anh chị như thế nào? Ông bà anh chị được Chúa cứu như thế nào? Tôi tin chắc rằng mỗi một người chúng ta, mỗi một ông bà anh chị đang ngồi ở đây, mỗi một người có một cái hoàn cảnh khác nhau, và mỗi một ông bà anh chị tiếp nhận Chúa cũng trong một cái bối cảnh khác nhau. Nhưng mà chúng ta có đồng ý rằng là sự cứu rỗi của Chúa mà đến với là cuộc đời của quý ông bà anh chị đó và tôi đó là một cái phép lạ, là một sự cứu rỗi rất là diệu kỳ, mà Chúa Ngài thay đổi cuộc đời của chúng ta và ban cho chúng ta có ngày hôm nay. Người Việt Nam, các bạn trẻ người Việt Nam của chúng ta khốn cùng, họ gặp nhiều sự khó khăn đang ở tại Đài Loan. Họ bơ vơ, họ không có hy vọng, họ như là đang đợi chờ Chúa đến với lại cuộc đời để mà cứu vớt họ, đem tin lành đến với lại cuộc đời của họ đó. Cho nên chúng ta là hội thánh của Chúa, hội thánh tin lành Việt Nam. Chúng ta mỗi một người một tay, mỗi một người một việc, mỗi một người một trách nhiệm, chúng ta cùng nhau nắm tay với nhau, hiệp nhất với nhau, yêu thương lẫn nhau, để mà cùng nhau để mà gửi người, gửi những gì đó mà chúng ta có thể làm được để mà rao truyền, để mà đem sứ điệp cứu rỗi của Đức Chúa Trời đến với lại cuộc đời của những người này, để hy vọng rằng một ngày nào đó những người Việt Nam, những người ở tại nơi đó đó, họ sẽ đến với lại Chúa và họ sẽ được Đức Chúa Trời thay đổi cuộc đời của họ và được Đức Chúa Trời ban cho họ những cái ơn phước như Ngài đang ban phước của Ngài cho gia đình của chúng ta, hội thánh của mình, cho đời sống cá nhân của chúng ta một cách rất là dư dật. Điển hình là đang ở tại Hoa Kỳ. Do đó chúng ta có thể dự phần vào qua sự cầu thay cho công việc Chúa giữa vòng người Việt Nam của chúng ta ở bên Đài Loan. Nếu như quý vị ông bà muốn biết thêm tin tức cập nhật giữa vòng người Việt Nam của chúng ta, các mục vụ ở tại nơi đó, thì quý ông bà có thể lên cái website của chúng tôi là gotaiwan.wordpress.com. thì thỉnh thoảng chúng tôi viết những cái lá thư cập nhật về những cái mục vụ người Việt Nam của chúng ta ở tại nơi đó, thì quý ông bà có thể dự phần cầu thay cho những cái vấn đề ở bên kia, hoặc là nhận email, điện thư, hoặc là thư gửi bằng mailing letters á, thì cho chúng tôi biết cái địa chỉ của quý ông bà anh chị, hoặc là cái email, điện thư của quý ông bà anh chị, thì chúng tôi có thể gửi những cái tin tức cập nhật giữa vòng mục vụ người Việt Nam của chúng ta ở bên kia cho quý ông bà biết để mà cầu thay. Điều thứ hai mà quý ông bà anh chị có thể dự phần giúp đỡ cho công tác truyền giáo giữa vòng người Việt Nam, đó là chúng ta có thể dự phần trong sự cố vấn, đặc biệt là các bà có chồng, có con, có kinh nghiệm ở trong gia đình đó, thì có thể giúp đỡ nếu như biết ai có những cái nan đề mà cần có những người chị ở trong Chúa, những bà có kinh nghiệm thuộc linh bước đi trong Chúa đó, có thể gọi cho họ. Tôi sẽ cung cấp cái số điện thoại của các chị bên đó, thì quý bà dùng những kinh nghiệm mà Chúa dạy trong cuộc đời của mình qua những năm qua cố vấn cho họ biết, có thể dạy cho họ trên Kinh Thánh, cầu nguyện cho họ. Hoặc là dâng hiến, chúng ta dâng cho công việc truyền giáo qua hội thánh ở tại nơi đây. Từ nơi đây ông thủ quỹ của hội thánh, bà thủ quỹ của hội thánh sẽ gửi về cho tổng hội, hoặc là chúng ta có thể trực tiếp gửi về tổng hội qua cái website cmalliance.org để chúng ta có thể dâng hiến. Chúng ta có thể dùng Visa card để mà dâng hiến và có thư về cho chúng ta khai thuế. Và điểm thứ tư mà chúng ta có thể dự phần vào trong công việc truyền giáo ở tại Việt Nam, đó là chúng ta có thể gia nhập các chuyến truyền giáo đoạn kỳ, thì chúng ta có thể đến đó để mà đi thăm viếng, khích lệ chúng ta có thể đến đó để mà làm quen, gieo hạt giống tinh thần của Chúa vào trong lòng của các chị phụ nữ, các chị em phụ nữ, kể cả những người làm lao động ở nhiều nơi, và chúng ta truyền giáo, truyền giảng cho họ. Hoặc là chúng ta có ai có những cái khả năng rất đặc biệt đó, có thể đi qua bên kia cố vấn về đời sống tâm linh gia đình, hôn nhân gia đình, vun trồng đời sống tâm linh. Hoặc là chúng ta có thể giúp đỡ, huấn luyện cho họ về các cái kỹ năng về vi tín, hay là giúp đỡ để mà hướng dẫn những người hướng dẫn thờ phượng Chúa qua âm nhạc ở trong hội thánh. Bởi vì hội thánh mà chúng tôi thành lập, những cái nhóm chúng tôi thành lập cũng rất là mới đây, rất là chưa có nhiều kinh nghiệm về những cái lĩnh vực đó. Cho nên quý ông bà có thể liên lạc qua email của chúng tôi là talktochin@outlook.com cho chúng tôi biết. Nếu như quý ông bà muốn đi truyền giáo Đoạn Kỳ thì chúng tôi sẽ lên cái chương trình để cho quý ông bà đi truyền giáo ở bên đó một tháng, hai tháng, ba tháng, hay là kể cả sáu tháng, một năm, thì chúng tôi sẽ có chương trình cho quý ông bà, anh chị sang bên đó để mà hầu việc Chúa cùng với lại chúng tôi. Xin cảm ơn Hội Thánh.